Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 193. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Chúng ta cái thế gian này không có luân dương xuất hiện. Từ xưa đến nay hoàn toàn cũng không có xuất hiện luân dương bao giờ. Bởi vì chúng ta xem thấy ở trong lịch sử, vua thống nhất toàn thế giới cũng không có, trên lịch sử đều không có. Huống hồ còn phải cai quản những tinh cầu khác. Nhà khoa học hiện nay của chúng ta phát triển ra ngoài vũ trụ, muốn chinh phục vũ trụ, đó có lẽ là quan niệm của luân dương, là cái ý nghĩ này. Nhưng chúng ta gần đây thường hay nhìn thấy có đĩa bay đến bên này của chúng ta, có lẽ chính là luân bảo của luân dương. Hình dạng thực tế chúng ta chưa có nhìn thấy, nhưng mà chúng ta xem thấy rất nhiều bài báo. Có lẽ không phải là giả, là thật sự có cái sự việc này. Bản thân tôi đã thấy qua một lần. Vào thời đó có thể vẫn chưa có học Phật, tôi ở Đài Bắc nhìn thấy đĩa bay một lần. Lúc tôi nhìn thấy, nó dừng ở trên không trung, không dao động. Đại khái dừng khoảng mười mấy phút, rất sáng. Có một số người nói cái đó e là tín hiệu đạn. Tín hiệu đạn trong quân đội bắn là bắn lên. Diện tích rất lớn, rất sáng. Nhưng mà sau mười mấy phút, nó liền di động. Lúc vừa mới di động, tốc độ rất chậm, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, bỗng chốc liền biến mất. Đến ngày thứ hai, trên báo cũng đăng rồi, người nhìn thấy không ít. Giờ thời đó vẫn chưa có xem trọng giống như hiện nay. Đây là không rõ vật thể bay, nó có thể dừng lại ở trong không trung. Tôi nhìn thấy một lần, cho nên cái thứ này là thật, không phải là giả. Nhất định không phải nhìn sai, rất nhiều người nhìn thấy. Tôi nghĩ luân bảo mà trong kinh Phật nói có lẽ chính là những thứ này. Quả thật là đúng như lời Phật nói, là công cụ giao thông của họ, cũng là vũ khí của họ. Họ dùng cái này để chinh phục những tinh cầu khác. Đây là quản lý vũ trụ, không phải quản lý cái địa cầu này, một vùng lãnh thổ. Không phải vậy, đó là vua nhỏ. Cái đó không phải là chuyển luân thánh dương. Chuyển luân thánh dương phước báo rất lớn, thật sự là người phước báo lớn, đứng đầu thế gian. Trong đời quá khứ tu phước lớn, dĩ thập thiện quá thế, nhất định là nhân từ, dạy người dùng thập thiện nghiệp đạo, dùng cái này giáo hóa chúng sanh. Chuyển luân thánh dương cũng là có 32 tướng. Từ đó cho thấy 32 tướng phước báo. Thế gian là quả, là báo, là quả báo. Quả báo ắt có nhân, nhân của họ tu rất viên mãn, cho nên quả báo của họ viên mãn. Nhưng mà họ là hữu lậu. Sao gọi là hữu lậu vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa đoạn, tu tất cả thiện phước, được quả báo lớn như vậy. Họ không giống như Phật. Phước báo của Phật cũng là viên mãn, nhưng mà Phật không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế 32 tướng của Phật vẫn thù thắng hơn so với 32 tướng của chuyển luân thánh dương. Hai cái này khi so sánh thì 32 tướng của Phật vô cùng nổi bật. Đây là nói thêm vào chỗ này. giới thiệu một chút về chuyển Luân Thánh Dương. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Thuyết kệ kết thành, kết thành khiển thủ tướng minh phi nhất. Kết cái đoạn này: nhĩ thời Thế Tôn nhi thuyết kệ ngôn, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bài kệ này ở trong kinh Kim Cang cũng rất quan trọng. Chúng ta xem chú giải dưới đây: nhĩ thời nhị tự, thị lệnh học nhân ưng giữ thượng đoạn kinh văn, đồng thời thể hội. Hai đoạn này, đây là hai đoạn nhỏ hợp chung lại, là một cái ý nghĩa hoàn chỉnh. Hai đoạn nhỏ này không thể phân chia được. Chúng ta ngày nay rất tốt, hai đoạn này xem đồng thời, cho nên ý nghĩa có thể nhìn thấy viên mãn. Nhân kệ trung sở thuyết, chánh thị sở phá, sở giải chi sở dĩ nhiên. Cũng chính là nói, tại vì sao Phật không cho phép người phân biệt chấp trước vi tế chưa có đoạn? Không được phép nói ở trên tướng liền có thể thấy tánh. Ngài nêu 32 tướng, nêu cái thí dụ này, không được phép nói từ trên tướng mà kiến tánh. Đạo lý ở chỗ nào vậy? Đoạn này đã nói ra rồi. Bài kệ này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta tiếp tục xem chú giải. Sắc thống chỉ nhất thiết sắc tướng, tam thập nhị tướng đương nhiên bao quát tại kỳ trung, nhược dĩ sắc kiến ngã. Nếu như bạn từ trên tướng, chữ ngã này là tánh, lưỡng ngã tự chỉ Như Lai ngôn, tức thị tánh giả. Các vị phải hiểu được cái ý nghĩa này. Nếu như không hiểu được ý nghĩa thì sẽ có thể làm sai. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã. Tôi không nhìn bạn từ sắc, vậy tôi nhìn bạn từ đâu? Chúng ta đương nhiên là thấy sắc nghe tiếng mới biết được Thích Ca Mâu Ni Phật ở chỗ này giảng kinh thuyết pháp mới biết chứ. Cho nên chữ ngã này không phải nói cái ngã của mỗi người chúng ta. Cái ngã này là nói chân như bổn tánh, là nói Như Lai. Dùng chữ này làm đại biểu, chính là phía sau nói bất năng kiến Như Lai, ý nghĩa là như nhau. Chữ ngã này chính là Như Lai, chính là nói bạn từ trên tướng không thể thấy tánh. Ý nghĩa của nó là như vậy. Sắc thanh hương vị xuất pháp, đây là lục trần. Lục trần thông thường dùng một chữ sắc làm đại biểu, làm đại biểu. Sắc không thể thấy tánh, thanh hương vị xuất pháp cũng không thể thấy tánh. Ở trong pháp bao gồm Phật pháp. Nếu như từ trong Phật pháp có thể thấy tánh, thế thì Thế Tôn tuyệt đối ở trong bổn kinh sẽ không nói. Pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp, tuyệt đối sẽ không nói. Phật pháp cũng không thể thấy tánh. Bạn muốn thấy tánh thì Phật pháp cũng phải xả sạch, bạn mới thấy tánh được. Cái này các vị phải biết. Những thứ khác buông xả, pháp thế gian, pháp xuất thế gian thấy đều buông xả. Phật pháp là bảo bối, pháp bảo không thể buông xả, thế thì hỏng rồi, vẫn không thể thấy tánh như cũ. Một chữ sắc đại biểu rồi, sắc thanh đại biểu rồi. Thanh, dùng cái chữ thanh này đã bao gồm cả thuyết pháp ở trong đó. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp đều là dùng âm thanh làm Phật sự. Cái này mọi người chúng ta đều biết, vào thời đó không có viết thành sách, đều là âm thanh làm Phật sự. Chánh vị bất khả chấp thủ, thượng lai nhất như bình đẳng chư thuyết. Phần trước nói nhất như chư pháp nhất như, không thật không hư, không một không khác, chư pháp bình đẳng, không có cao thấp. Những cách nói này là bao gồm âm thanh ở trong đó. Phật đã nói nhiều như vậy. Nếu như muốn hướng vào trong âm thanh văn tự để cầu, cầu minh tâm kiến tánh là sai rồi. Đó là người ta hành tà đạo, là sai rồi. Cầu pháp ngoại tâm, vậy là biến thành ngoại đạo rồi. Vì sao vậy? Dưới đây nói rõ, nhược dĩ sắc kiến. Sắc kiến chính là tướng kiến. Nếu như bạn muốn thấy từ trên tướng, dĩ âm thanh cầu, hiển nhiên nghiệp thức dụng sự, chấp trước lục trần cảnh tướng. Cố xích chi viết thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Cách nói này của Phật dụng ý quá sâu, quá sâu, rất khó thể hội. Nói ra lời nói như vậy thật sự là từ bi đến cực điểm rồi. Chúng ta không bàn đến người khác, thử nghĩ lại mình. Mình hiện nay đang học Phật, có phải cầu từ trong sắc tướng âm thanh hay không? Chúng ta quả thật là làm điều này. Bạn xem bao nhiêu người ở trong Phật đường, chúng ta nhìn thấy họ thắp hương quỳ ở trước Phật Bồ Tát, ở đó cầu khấn thì thà thì thầm, khấn cả buổi vẫn không đứng dậy. Họ chính là cầu từ trên sắc tướng. Phần tử trí thức thì từ trong bổn kinh Đại Tạng Kinh để cầu. Bản kinh vẫn là sắc tướng, cũng là sắc tướng. Nghe giảng kinh từ âm thanh. Đầu năm Dân Quốc Pháp Sư Diệu Thiện thị hiện là phá cái chấp trước này của chúng ta. Pháp Sư Diệu Thiện ở một mình, cũng không có chùa, ngài ở không có chỗ cố định. Hôm nay đến nhà tín đồ này ở vài ngày, ngày mai đến nhà tín đồ kia ở mấy hôm. Quanh năm suốt tháng đều dạo chơi ở bên ngoài, không biết người ở chỗ nào. Nhưng mà mỗi gia đình đều rất quan nghênh ngài, đều xem ngài giống như Phật sống để cúng dường. Ngài không có câu thúc, ngài niệm Phật khác với người khác. Bình thường ngài xưa nay cũng không lễ Phật. Người ta đảnh lễ với ngài, ngài cũng nhanh chóng quỳ xuống đảnh lễ lại họ. Thân thiện một chút kiêu căng cũng không có. Thông thường người xuất gia nhìn ngài giống như nhìn không quen. Vì như người xuất gia, người tại gia đảnh lễ tiếp nhận là lễ đương nhiên. Làm gì khi nhìn thấy người ta đảnh lễ lập tức liền cúi đầu sát đất trả lễ ngay. Ngài có cái thói quen này. Phá chấp trước của chúng ta, phá phân biệt của chúng ta, phá tập khí của chúng ta. Chùa chiền miếu đường, đạo tràng của cửa Phật, phải cúng dường tượng Phật trang nghiêm. Không những tượng Phật phải trang nghiêm, khiến người bình thường bước vào vừa thấy liền sanh tâm hoan hỷ. Còn phải bài trí rất nhiều đạo cụ, cờ xí, ô lộng hương hoa, cúng dường. Các vị phải biết cái này để làm gì? Đây có phải là tu hành hay không? Không phải. tiếp dẫn chúng sanh. Dụng ý của nó là ở chỗ này. Ở trong đạo tràng chúng ta trú chúng, mỗi ngày làm thời khóa sớm tối, rất oai nghi chỉnh tề, là hát hí khúc biểu diễn cho người ta xem. Phải hiểu được cái ý nghĩa này. Cho nên những người mới học Phật, người chưa có học Phật, để họ nhìn thấy những người này đối với Phật tôn trọng như vậy, có lẽ Phật cũng không tệ. Chúng ta hãy nghe thử xem, là tiếp dẫn họ nhập môn. Đây chính là hát hí khúc biểu diễn cho người ta xem. Tu hành chân thật là không chấp tướng. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Tất cả mọi phương tiện của đạo tràng đều là để tiếp dẫn chúng sanh. Nhưng mà bạn phải biết, chúng sanh mỗi một thời đại, mỗi một khu vực, bối cảnh văn hóa không giống nhau, hình thái ý thức không giống nhau, cách thức sống không giống nhau. Bạn phải hiểu họ, sau đó bạn dùng phương tiện như thế nào mới có thể độ hóa chúng sanh trong một phương này. Nếu bạn đem cái phương tiện này của Trung Quốc, hay đem cái cách thức này xưa nay của Trung Quốc để độ người nước ngoài hiện nay, quyết định không thể làm được. Cho nên Phật Pháp nhất định phải biết hiện đại hóa, bản địa hóa, bạn mới có thể độ những chúng sanh của nơi đó được. Chúng tôi đưa một cái thí dụ rất đơn giản, thí dụ tranh. Mọi người đều ưa thích, nhưng mà có một khu vực họ đặc biệt ưa thích một loại tranh nào đó. Bạn ở trong Phật đường cúng dường, liền tuyển chọn cái tranh mà mọi người họ đều ưa thích. Họ nhìn thấy quan hỷ. Tất cả vì chúng sanh, không vì Phật. Phật Bồ Tát không cần, Phật Bồ Tát tất cả nhất như. Họ đâu có cái phân biệt chấp trước này. Tất cả mọi tuyển chọn đều là vì chúng sanh nơi đó, vì họ mà tuyển chọn. Họ thích cái gì? Thí dụ như xây đạo tràng, họ ưa thích hình thức thế nào? Giống như chúng ta hiện nay, những đạo tràng này đều xây dựng theo hình thức của Trung Quốc. Singapore, cái khu vực này bị Trung Quốc đồng hóa rồi. Nhưng mà ở nước ngoài, bạn xây lên đạo tràng như thế này, nói lời thành thật, cho đối tượng nào vậy? Cho Hoa Kiều. Người nước ngoài không bước vào. Người nước ngoài vừa nhìn đây là văn hóa cổ xưa của Trung Quốc, họ không bước vào. Sắc tướng âm thanh, chúng ta phải biết dùng nó, quyết không được chấp trước nó. Chấp trước là sai rồi. Cái chỗ này nói vẫn còn chấp trước vi tế. Hiển nhiên nghiệp thức dụng sự, chấp trước lục trần. Cố Xích Chi viết: thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đây là Phật ở chỗ này quở trách người loại này, họ sai rồi. Hành là tu hành, họ không phải tu hành chánh pháp. Pháp họ tu hành là tà pháp. Tiêu chuẩn của tà chánh chúng ta nên biết. Chánh pháp bạn nhất định thành Phật, đây là chánh pháp. Không thể thành Phật, đó là tà pháp. Bạn học Phật rồi vẫn phải tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo tu một chút phước báo là tà pháp, không phải chánh pháp. Các vị nên biết, tiêu chuẩn của chánh pháp nhất định là thoát khỏi lục đạo luân hồi. Miễn cưỡng mà nói, A-la-hán được xem là chánh pháp, thoát khỏi luân hồi rồi. Nhưng mà họ vẫn không được xem là thuần chánh, bởi vì họ vẫn còn chấp trước vi tế. Chánh pháp thuần chánh chân thật là pháp thân đại sĩ. Đó là chánh pháp. Chúng ta ngày nay nói lời thành thật, đừng nói phá vô minh, kiến tư phiền não, phục còn phục không được, không có cái năng lực này. Nếu bạn không tin, tự mình ngồi xuống, ngồi chừng 5 phút, thật bình tĩnh mà quan sát, ở trong tâm bạn có vọng tưởng hay không? Ở trong 5 phút, không biết đã nghĩ bao nhiêu thứ rồi. Bạn mới biết ở trong tâm vọng niệm lên xuống không điều phục được. Hãy thử xem, niệm Phật hiệu xem có đè xuống được hay không. Vẫn là không thể đè được. Cái này là biết không được. Thì có năng lực gì dứt sanh tử ra khỏi tam giới đây? Nói thật ra, ngoài niệm Phật đới nghiệp giảng sanh ra, không có con đường thứ hai nào khác. Đối với chúng ta loại người này mà nói, chánh pháp chính là một câu A-di-đà Phật. Ngoài một câu A-di-đà Phật ra, đối với chúng ta mà nói thảy đều là tà pháp. Vì sao vậy? Không thể thành tựu. Không thể thấy Như Lai chính là không thể thấy tánh. Thị tắc dục quán nhất như, phi tận không tình thức bất khả. Bạn phải đem tình thức. Tình là phiền não, thức là vọng tưởng phân biệt. Phải đem đó đoạn cho thật sạch sẽ, bạn mới có thể thấy tánh. Đây là đem đạo lý nói ra rồi, nhưng mà lại sợ chúng ta vẫn còn nghi hoặc. Vừa rồi mới nói, chúng ta học Phật không thể rời khỏi tượng Phật. Không những ở trong tự viện có tượng Phật trang nghiêm, mà gia đình cư sĩ học Phật của chúng ta ở trong nhà cũng thờ cúng tượng Phật. Sao có thể xa rời sắc tướng được chứ? Dưới đây nói, Phật kinh trung mỗi lệnh nhân quán Phật tướng hảo, tu tri thử thị phương tiện. Đây là đối với sơ cơ mà nói. Người mới học Phật có lợi ích. Vì sao vậy? Ở trong cái nghiệp thức của bạn, từ sớm đến tối đều là tham sân si mạng. Cái này làm tổn thương đối với mình quá lớn rồi. Đã có vọng niệm, có vọng tưởng, ta không nghĩ gì khác, chuyên nghĩ đến Phật. Cái này tốt. Đem cái đối tượng vọng tưởng đổi lại một chút. Đây là pháp phương tiện, biện pháp tạm thời. Vậy bạn nghĩ đến tượng Phật, vậy bạn nghĩ đến kinh Phật. Ở trong kinh Phật nói những ý nghĩa này, bạn chỉ nghĩ đến cái này. Nghĩ đến cái này thì tốt hơn quá nhiều, quá nhiều so với nghĩ đến ngũ dục lục trần thế gian. Đây là bước đầu tu học. Nhưng mà cái công phu đó phải biết nâng cao lên nữa, hoàn toàn không phải đến đó là dừng. Phải biết nâng cao lên nữa. Đây là phương tiện. Cố lệnh xả nhiễm quán tịnh. Tướng Phật là thanh tịnh, tướng Bồ Tát là thanh tịnh. Nếu như bạn thường xuyên quán tưởng sẽ có lợi ích. Lợi ích nhỏ nhất, lợi ích nổi bật nhất là tướng chuyển theo tâm. Tướng mạo của bạn hằng ngày nghĩ tưởng đến Phật, nghĩ lâu rồi sẽ biến thành tướng Phật, sẽ biến thành tướng Bồ Tát. Cho nên bạn thờ cúng một tượng Phật Bồ Tát rất trang nghiêm, hàng ngày nghĩ tưởng, nghĩ tưởng 5 năm, 10 năm thì tướng mạo của bạn sẽ thay đổi, sẽ biến thành tướng Phật Bồ Tát. Thể chất sẽ thay đổi, sẽ trở nên rất khỏe mạnh, không có bệnh tật. Phật Bồ Tát cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh tật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên tu hành Phật Pháp vô cùng xem trọng đối với quán tưởng. Bạn xem Tịnh Tông tu hành Thập Lục Quán Kinh, sở dĩ Thập Lục Quán Kinh trung tối yếu giả vi thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, sổ hành danh. Hai câu này là nguyên lý, là lý luận cơ bản tu hành ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta. Từ trong cái lý luận này, chúng ta liền sáng tỏ niệm Phật thành Phật. Chúng ta có được một cái đáp án như vậy. Tâm này là Phật, cái tâm này chính là chân như bổn tánh, bản thể của tất cả vạn pháp. Cái tâm này với Như Lai mà trên kinh chỗ này nói là cùng một ý nghĩa. Chân như bổn tánh là bản thể của tất cả vạn pháp. Phật chính là do cái tâm này hiện ra. Bồ Tát cũng là do cái tâm này biến hiện ra. Từ trong cái câu này, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Thị tâm tác Phật là chúng ta hiện nay làm. Chúng ta hàng ngày tưởng Phật, hàng ngày nhìn tượng Phật, chúng ta là làm Phật. Có thể thành Phật hay không vậy? Quyết định có thể thành Phật. Vì sao có thể thành Phật vậy? Tâm tánh của chúng ta vốn dĩ có thể hiện Phật. Từ hai câu này, chúng ta đem đó triển khai để xem. Tâm này là Bồ Tát, tâm này làm Bồ Tát. Bạn từ cái đạo lý này khi suy rộng ra là như vậy. Bồ Tát là do chân như bổn tánh của chúng ta biến hiện ra. Chúng ta chỉ cần niệm Bồ Tát, tưởng Bồ Tát liền biến thành Bồ Tát ngay. Đạo lý là ở chỗ này. Cùng một đạo lý như vậy, tâm này là người thì tâm này liền làm người, tâm này là quỷ thì tâm này liền làm quỷ, tâm này là địa ngục thì tâm này làm địa ngục. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là do tâm tạo nên. Hai câu này là đem toàn bộ lý luận nói ra cho chúng ta rồi. Chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là căn cứ vào cái đạo lý này. Quả thật mà nói, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là nương vào cái đạo lý này, quyết không có đi ngược lại cái đạo lý này. Vừa rồi tôi mới nói, tâm này là quỷ thì tâm này làm ngạ quỷ. Cho nên bạn từ cái tâm đó, cái tâm phía trước đó, cái tâm tâm này làm Phật đó, cái tâm đó là một. Chúng ta phần trước nói một khác, cái tâm đó là một, là chân như bổn tánh, là lý thể của vạn pháp. Bên dưới cái tâm này là thức tâm, chính là tâm phân biệt, là tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước, vọng tâm. Phần trước cái tâm đó là chân tâm. Chân tâm là bản thể năng hiện. Cái tâm phía sau này là năng biến. Nó đem cảnh giới thay đổi rồi, cho nên Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, chính là cái tướng cảnh giới đó có thể thay đổi. Quỷ là gì vậy? Tâm tham là quỷ. Tham tài, tham danh, tham sắc, tham Phật Pháp cũng không được. Không thể nói tôi tham Phật Pháp thì làm Phật, không có chuyện này. Tham Phật Pháp vẫn là quỷ như thường. Vì sao vậy? Tâm tham là quỷ, hoàn toàn không có nói đối tượng của tham, là nói tâm tham. Cho nên pháp thế xuất thế gian không được phép tham. Nhớ kỹ, nếu tham thì chính ta là quỷ rồi, tương lai sẽ biến thành cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ hiện thế nào vậy? Tâm này là quỷ, thế thì cõi ngạ quỷ hiện tiền. Địa ngục là gì vậy? Sân hận, tật đố, không được có. Có sân hận, có tật đố, tâm này làm địa ngục, phiền phức lớn rồi. Nhất định phải biết cái đạo lý này. Cho nên mấy hàng văn này thật sự là đem nguyên lý của thập pháp giới y chánh trang nghiêm nói rõ ràng rồi. Minh đắc nhất thiết duy tâm, tắc tri tuy quán tướng hảo, nhi bất chấp thực, kỳ phân biệt chấp trước, chi tình thức hiển hỷ. Người thông minh, người có trí huệ, quán tướng mà không chấp trước tướng, quán tưởng mà không chấp trước tưởng. Đây là không trụ hai bên. Người đó có thể thấy tánh, đó chính là có thể thành Phật. Tâm này làm Phật rồi. Ở trong pháp giới Phật của thập pháp giới, ngay cả cái ý nghĩ này thấy đều không còn nữa, thế là thoát khỏi thập pháp giới rồi. Cảnh giới mà thoát khỏi thập pháp giới hiện ra là nhất chân pháp giới. Đây là điều chúng ta phải chú ý, nhất định phải hiểu được, biết cách tu như thế nào. Dưới đây nói niệm Phật, niệm Phật nhân tuy quán kiến Di Đà hiện tiền, Cực Lạc thế giới hiện tiền, diệt bất khả trước giả, quyết định không chấp trước. Phải biết chân tướng sự thật. Người niệm Phật, có người thấy A-di-đà Phật, người trong mộng thấy Phật rất nhiều, người trong định thấy Phật cũng rất nhiều. Niệm Phật, ở trong niệm Phật đường, lúc chỉ tịnh, tức là lúc ngồi xuống niệm Phật, vào lúc này cũng có người thấy Phật, thấy hoa sen, thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có cái tình hình này, sau khi thấy rồi phải như chẳng có việc gì thì được. Nếu như vừa nhìn thấy vì là đã ghê gớm rồi. Ta niệm Phật có công phu, nhìn thấy Phật rồi, các anh đều chưa có nhìn thấy, tôi cao siêu hơn các anh, vì là xong rồi, là ma nhập. Thấy như không thấy, thật sự nhìn thấy cái tướng lành này, ở trong tâm như chẳng có việc gì, hoàn toàn cũng không được đem cái này làm đề tài để nói với người khác. Đây là cảnh giới tốt. Nếu như sau khi bạn thấy rồi thường xuyên khoe khoang ở bên ngoài, thì cảnh giới mà bạn thấy đó không phải là thật, là cảnh giới ma. Cảm ứng chân thật là tâm thanh tịnh. Cảm ứng Tây Phương y chánh trang nghiêm hiện tiền, chúng ta xem thấy ở trong lịch sử, trước đây đại sư Huệ Diễn, sơ tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta, ở trong đời ngài đã từng thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc 3 lần, hoàn toàn không có nói cho người khác biết, cũng không có nhắc qua với bất kỳ người nào. Lúc ngài giảng sanh mới nói ra. Lúc ngài sắp lâm chung giảng sanh, thế giới Tây Phương Cực Lạc lại hiện tiền rồi, ngài nói với mọi người, ngài nói ngài sắp đi rồi, cái cảnh giới này trước đây đã từng thấy qua 3 lần. Người ta hỏi Ngài, Thầy nhìn thấy cái cảnh giới này như thế nào? Là hoàn toàn giống với cảnh giới trong Kinh Vô Lượng Thọ nói. Cái này không sai. Kinh là chứng minh, là hoàn toàn giống như trên Kinh nói. Bởi vì Đại sư Huệ Diễn cái thời đó, Kinh Phật, kinh điển của Tịnh Độ Tông phiên dịch thành tiếng Trung chỉ có một loại, Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ đều vẫn chưa có phiên dịch ra. Cho nên ban đầu Đại sư Diễn Công lập nên Tịnh Độ Tông chỉ nương tựa vào một bộ kinh là Kinh Vô Lượng Thọ này. Đây là kinh đứng đầu của Tịnh Tông chúng ta. Cái này phải biết. Người hiện nay thông thường nói là không thành thật, không giữ được bình tĩnh, cảnh giới rất nhỏ liền đi khoe khoang khắp nơi, cảm thấy mình rất tài giỏi rồi. Cho nên Phật Bồ Tát tuyệt đối không hiện cái cảnh giới này cho bạn thấy. Vì sao vậy? Bạn không kính được. Nhất định phải sóng to, gió lớn thì vẫn bất động, thì Phật Bồ Tát mới thị hiện một chút, để bạn tăng trưởng tính tâm, để bạn tự mình biết giảng sanh thế giới Cực Lạc nhất định có phần nắm chắc. Là cái dụng ý này, không phải bảo bạn đi khoe khoang khắp nơi. Nhưng mà có rất nhiều cảm ứng người mới học có. Vì sao thì sao? Vì sao thì không còn nữa? Tôi cũng đã từng gặp phải. Có một đồng tu nói với tôi, lúc ông mới học cảm ứng rất nhiều, nhìn thấy hào quang, ngửi thấy mùi thơm. Tuyệt đối không phải mình đốt, ngửi thấy mùi thơm lạ. Ở trong một năm có thể có rất nhiều lần. Hiện nay học Phật đã học 10 mấy năm, một lần cũng không còn nữa. Ông hỏi tôi có phải là thoái bộ hay không? Tôi cũng trả lời cho ông là trả lời giống như trên Kinh Kim Cang nói vậy. Cũng phải, cũng không phải. Cũng phải, cũng không phải là thế nào vậy? Nếu như bản thân bạn những năm gần đây niệm Phật, một mặt niệm Phật, một mặt vẫn là khởi vọng tưởng, thế thì một chút cũng không sai. Bạn hoàn toàn thoái bộ rồi. Tại vì sao nói cũng không phải vậy? Nếu như bạn nhiều năm gần đây dụng công rất đắc lực, thật sự là phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng, thế thì không phải thoái bộ. Bởi vì bạn mới học, thường hay có những cảm ứng này, là để tăng trưởng tính tâm của bạn. Tính tâm có rồi, không được tái hiện, tái hiện liền biến thành ma ngay. Đâu có đạo lý nào thường xuyên hiện được chứ. Tái hiện là vào lúc nào vậy? Lúc lâm chung tiếp dẫn, tướng nhất định hiện tiền. Bình thường sẽ không đến quấy rầy bạn, sẽ không đến quấy nhiễu bạn. Cho nên hoàn toàn xem cảnh giới tu hành của bản thân bạn. Câu trả lời này cũng là cũng có thể, cũng không thể, không phải một câu trả lời khẳng định được. Cho nên cảnh giới hiện tiền không nên chấp trước, không nên khoe khoang. Hiện nay có rất nhiều nơi thấy hào quang, thấy cái gì cũng muốn chụp hình, cũng muốn ghi âm, đem đi khoe khoang khắp nơi không tốt. Phật Pháp là dạy tu tâm thanh tịnh, không phải làm chuyện thần thông cảm ứng. Cái này phải nhớ kỹ. Thần thông cảm ứng quyết định là chuyện xấu, không phải chuyện tốt. Cho nên Phật Pháp quyết định không dùng thần thông cảm ứng làm Phật sự. Thượng lai hiển tướng Dĩ hiển chí cực xứ. Hiển tướng là bảo chúng ta buông xả. Toàn bộ tất cả pháp tướng đều phải buông xả. Đến nỗi là đến phân biệt chấp trước vi tế, cuối cùng cũng phải buông xả. Vậy là đạt đến đỉnh điểm rồi. Nhân thiếu hữu sở thủ, tiện trước sắc tướng. Bản thân chúng ta tu hành dụng công, phải thường xuyên ngồi quan phản chiếu ở cái chỗ này. Bản thân ở trong đời sống thường ngày, ngay chỗ khởi tâm động niệm, có còn những sự việc này hay không? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, có còn những sự việc này hay không? Những sự việc này hiện tiền, chính là người bình thường chúng ta nói ở trong tâm có lo lắng, có lo buồn, có bận tâm, hơi có một chút là đã dính mắt tướng rồi. Bốn tướng đều đầy đủ rồi, tiện thị hướng ngoại trì cầu. Hướng ngoại trì cầu chính là chúng ta bình thường nói là phan duyên. Bạn là phan duyên, bạn không phải tùy duyên. Tiện phi chánh tri chánh kiến, cách nghĩ cách nhìn của bạn đều là sai rồi, không phải chánh tri chánh kiến. Đời sống là tu hành, người tu tịnh độ cũng phải sống. Người tu tịnh độ cũng không thể lìa khỏi xã hội, cũng không thể lìa khỏi quần chúng. Bạn mỗi ngày cũng phải đối nhân, đối sự, đối vật. Câu Phật hiệu này là niệm niệm nhắc nhở chúng ta tu tâm thanh tịnh, niệm niệm nhắc nhở chúng ta đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với A-di-đà Phật. Đây là chân thật niệm Phật. Ở trong tâm này phải có Phật, ngoài Phật ra tất cả phải buông xả. Ở trong tâm không được phép có mảy may phân biệt chấp trước, không được phép có mảy may bận tâm. Nhất định phải biết bận tâm là lục đạo, là luân hồi. Bất luận bận tâm điều gì cũng là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Như vậy giảng sanh sẽ rất khó khăn. Tiện thị pháp chấp ngã chấp, có mảy may lo buồn bận tâm ở trong đó thì chính là vọng tưởng, chính là phiền não. Vọng tưởng là chấp pháp, phiền não là chấp ngã. Tiện giữ không tịch chi tánh tương vi. Người học Phật, chúng ta chỉ có một cái phương hướng, một cái mục tiêu là minh tâm kiến tánh. Niệm Phật giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm gì vậy? Vẫn là để minh tâm kiến tánh. Ở cái thế gian này của chúng ta hoàn cảnh không tốt, chướng duyên quá nhiều, minh tâm kiến tánh không dễ dàng. Chúng ta cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không có gì khác, đổi một cái môi trường. Ở nơi đó không có chướng ngại. Mười phương cõi nước chư Phật, chư Phật đều có tịnh độ. Không thể nói tịnh độ của chư Phật không tốt. Tịnh độ của chư Phật chướng ngại ít, không phải hoàn toàn không có chướng ngại, là chướng ngại ít hơn so với chỗ này của chúng ta, tốt hơn một chút mà thôi. Thế giới Tây Phương hoàn toàn không có chướng ngại. Bàn đến hoàn cảnh tu hành thì thế giới Tây Phương là đứng đầu ở trong toàn bộ tất cả cõi nước chư Phật. Nếu như không bàn đến tu hành, bàn đến trang nghiêm, y chánh trang nghiêm, bàn đến tốt đẹp, thì có rất nhiều thế giới chư Phật hơn hẳn thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh nói với chúng ta. Hơn hẳn thế giới Cực Lạc thì quá nhiều, quá nhiều. Nhưng mà bàn về hoàn cảnh tu hành thì không có thế giới nào có thể sánh với thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Đây cũng là tại vì sao Thế Tôn dạy chúng ta lựa chọn thế giới Tây Phương. Vì sao muốn dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ Di Đà? Đạo lý là ở chỗ này. Đây chính là có vọng tưởng phân biệt chấp trước, là đi trái ngược lại với tánh đức. Không tịch chi tánh chính là tâm thanh tịnh. Tâm của bạn không thanh tịnh, bạn có phân biệt thì tâm của bạn không bình đẳng. Đây là chúng ta ở trong đời sống thường ngày, đối nhân, đối sự, đối vật phải luyện tâm. Xưa nay một số người ta nhìn thấy chướng mắt, ta luyện tập nhìn thấy sẽ dễ chịu. Xưa nay có một số người ta nhìn thấy rất ưa thích, luyện tập nhìn thấy rất bình thường. Phải nhìn nó bình đẳng, phải đem tâm của mình khôi phục về thanh tịnh. Đây là công phu. Người niệm Phật bắt tay làm như thế nào? A-di-đà Phật. Gặp phải người không ưa thích A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thì cái không ưa thích đó liền biến mất rồi. Gặp phải người này sanh tâm ưa thích A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cũng đem tâm niệm bình đẳng, niệm thanh tịnh rồi. Phương pháp niệm Phật rất hay, bạn phải biết dùng. Biết dùng chính là biết dụng công. Không phải nói một ngày niệm mấy vạn tiếng mà nhìn thấy người này vẫn chán ghét, nhìn thấy cái sự việc kia rất ưa thích, thế thì có tác dụng gì chứ? Cái đó không có tác dụng gì. Cho nên phải biết dùng. Ngay chỗ khởi tâm động niệm một câu A-di-đà Phật, đè xuống rồi khôi phục về thanh tịnh. Đây là biết dụng công. Cho nên khỉ năng kiến Như Lai. Chúng ta hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật.
Cận dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.